Việt ngữ là RFA tiếng Việt. In Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Việt Hà và Toàn Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh sáng thứ Sáu, ngày 13 tháng Giêng năm 2012, từ 6:30 đến 7:30 sáng giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 49 mét. Từ 6 giờ, chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh sáng nay có những tin bài đáng chú ý sau đây. Dân oan các tỉnh miền Tây Nam Bộ và dân oan Sài Gòn biểu tình ở văn phòng thanh tra chính phủ tại thành phố Hồ Chí Minh. Một vụ cưỡng chết ở Hà Nội đang khiến hai gia đình mất chỗ ở và gây bất bình. Chiến lược quốc phòng của Mỹ và ảnh hưởng đến các đồng minh. Tạp chí Đời Sống Người Việt Khắp Nơi sẽ gửi tới quý vị tìm hiểu bản báo cáo mới đây của Tổ chức Di trú Quốc tế về tình trạng người Việt di cư ra nước ngoài. Đó là các đề tài chính mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong buổi phát thanh sáng nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin tức.
Đỗ Hiếu và Thanh Quang kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình khẳng định rằng hệ thống ngân hàng đang tìm kiếm nhiều giải pháp hầu tăng sự hấp dẫn của tiền đồng và từng bước ổn định lãi suất ở mức độ hợp lý. Ông Bình giải thích điều đó khi trả lời trực tuyến với người dân kéo dài 2 tiếng đồng hồ thông qua cổng thông tin điện tử của chính phủ trong câu chuyện liên quan đến chính sách tiền tệ và quản lý thị trường mua bán vàng. Theo ông thì Việt Nam đã giữ vững được sự ổn định tỷ giá tiền đồng, biến động không quá 1% và thị trường hối đoái. Năm 2012, Ngân hàng Nhà nước sẽ giữ nguyên trần lãi suất ở mức 14%. Các hành vi lách trần lãi suất, nếu có đầy đủ bằng chứng, sẽ bị xử lý cương quyết. Về thị trường vàng trong nước, Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết sẽ bảo đảm quyền lợi cho những người nắm giữ vàng với một thương hiệu duy nhất và hiện nay có khoảng từ 200 đến 300 tấn vàng lưu trữ trong dân chúng.
Hoa Kỳ vừa đạt được một thành công ngoại giao lớn sau khi Nhật Bản đồng ý cắt giảm số lượng dầu thô mua của Iran. Quyết định này được ông Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Jun Azumi thông báo ngay sau cuộc thảo luận với Tổng trưởng Tài chính Hoa Kỳ là ông Timothy Geithner. Bộ trưởng Azumi cho hay hiện giờ Nhật Bản đang sử dụng 10% lượng dầu thô nhập khẩu từ Iran và Tokyo sẽ dần dần cắt giảm số lượng này, tức là có những hành động cứng rắn hơn với chính quyền Tehran để buộc nước này phải trở lại bàn đàm phán và đình chỉ các hoạt động về hạt nhân của họ. Kế hoạch cấm vận cứng rắn với Tehran được Hoa Kỳ và các đồng minh Tây phương đưa ra. Hôm qua, Ngoại trưởng Đan Mạch nói rằng ông tin tưởng trong cuộc họp cấp cao diễn ra vào ngày 23 tới đây ở thủ đô Bruxelles, Vương quốc Bỉ, các nước EU sẽ thông qua đề nghị ngừng mua dầu thô của Iran.
Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu hôm qua tuyên bố rằng ông hy vọng quan hệ với Bắc Kinh sẽ được duy trì tốt đẹp với thành phần lãnh đạo mới ở Hoa Lục. Theo công luận, thì Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thay thế Chủ tịch Hồ Cẩm Đào trong năm nay hoặc năm tới. Ông Mã Anh Cửu đắc cử Tổng thống Đài Loan hồi năm 2008, hy vọng sẽ được tái đắc cử trong cuộc bầu cử vào thứ Bảy tuần này. Trước khi ông Mã Anh Cửu lên cầm quyền, Đài Loan từng trải qua giai đoạn 8 năm căng thẳng trong quan hệ với Bắc Kinh, dưới chính phủ thuộc đảng Dân Chủ Cấp Tiến, chủ trương độc lập, tách rời hẳn với Trung Quốc. Theo ông thì tình trạng hiện giờ dù chưa hoàn hảo 100%, nhưng có thể chấp nhận được. Vì thế không có lý do gì để xem xét lại mối giao hảo giữa Đài Loan và Bắc Kinh. Dịp này, ông Mã Anh Cửu cũng kêu gọi Trung Quốc không nên xen vào cuộc bầu cử sắp tới tại Đài Loan. Cho dù có tin cho hay, Bắc Kinh vận động các doanh gia Đài Loan làm ăn ở Hoa Lục, hãy quay về nước dồn phiếu cho ông.
Kim Jong Nam, người anh của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un tuyên bố, với báo Nhật Tokyo Shimbun rằng em của ông chỉ là một biểu tượng để củng cố quyền lực của tập đoàn từng thống trị xứ sở này lâu nay. Qua email do ông Kim Jong Nam gửi đến tòa soạn tờ báo Nhật, ông cho rằng không ai có thể chấp nhận sự chuyển giao quyền hành suốt ba thế hệ, cha truyền, con nối, để lãnh đạo đất nước. Jong Nam là anh cùng cha khác mẹ với Jong Un, hiện nay sinh sống ở Macau. Theo ông Jong Nam, thì không thể nào một thanh niên chỉ sau 2 năm được huấn luyện mà có thể trở thành một nguyên thủ quốc gia và nắm giữ mọi vị trí, trong đó có vai trò tổng tư lệnh quân đội Bắc Hàn. Cách đây 2 năm, khi biết sức khỏe của mình sa sút, Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-il quyết định chọn người con trai Úc chưa được 30 tuổi lên thay để nắm mọi quyền hành trong tay.
Thủ tướng Nga Vladimir Putin hôm qua cho lập một website chính thức để phát động cuộc vận động tranh cử tổng thống của ông. Hãng tin RIA Novosti, tác giả thiết kế website này cho hay, nội dung được phổ biến gồm có tiểu sử ông Putin, các chương trình kế hoạch hành động của ông, các ý kiến đóng góp từ người dân Nga và giải đáp thắc mắc. Một số cam kết do ông Putin đưa ra có nói đến việc chấm dứt sự can thiệp đàn áp của cảnh sát, minh bạch hóa mọi chủ trương đường lối chính sách của chính phủ, cải tiến cuộc sống của người dân Nga. Trong cuộc bầu cử tổng thống Nga tới đây, ông Putin sẽ phải đương đầu với 3 đối thủ chính trị. Quyết định muốn tiếp tục làm tổng thống Nga của ông Putin sau khi chấm dứt vai trò thủ tướng và đã từng làm tổng thống trước đây gây nên làn sóng chống đối mạnh mẽ, khiến những cuộc biểu tình nổ ra liên tục.
Giá bán đô la trong ngân hàng và ngoài thị trường tự do vào những ngày cần Tết Nhâm Thìn là 21.180 đồng, giảm gần 100 đồng so với hôm trước. Vào những năm trước đây ở Việt Nam, giá đô la thường tăng mạnh trước Tết. Các điểm thu đổi ngoại tệ ở Sài Gòn cho biết nhu cầu mua đô la năm nay khá yếu, khách giao dịch thừa thớt. Một lãnh đạo ngân hàng ngoại thương cũng xác nhận hiện nay lượng đô la bán cho ngân hàng khá nhiều, trong khi nhu cầu của khách không quá lớn, và một khi nguồn cung lớn hơn cầu thì giá đô la rất mạnh là điều hiển nhiên.
Thưa quý vị, vào ngày 11 tháng Giêng, khoảng 60 dân oan ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ, bao gồm Long An, Tiền Giang, Bến Tre và An Giang, cùng dân oan ở Sài Gòn đã biểu tình ở văn phòng thanh tra chính phủ tại 201 Võ Thị Sáu, thành phố Hồ Chí Minh. Hòa Ái tường trình lại cuộc biểu tình cùng quý thính giả.
Khoảng 8 giờ sáng ngày 11 tháng Giêng, tại văn phòng thanh tra chính phủ ở số 210 đường Võ Thị Sáu, các dân oan ở miền Tây Nam Bộ gồm các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre và An Giang, cùng một số dân oan khác tại Sài Gòn, bắt đầu giăng cao các khẩu hiệu như dân Bến Tre đòi đất, đã đảo tham nhũng. Lãnh đạo trung ương và địa phương có quan tâm đến người dân không nhà, sống lang thang đầu đường xó chợ. Tết đến, chính phủ, thủ tướng, lãnh đạo vui vầy đón Tết, nhưng quý vị có nhớ dân oan rất khổ vì thổ tặc núp bóng chính quyền, vân vân. Một người trong đoàn biểu tình cho biết.
Ngày Tết đến rồi nhưng mà vì dân họ đã quá khổ, nhà cửa không có, người thì ở ngoài chùa, người thì ở chợ, người thì ở lang thang ngoài đường, thành ra người ta phải bức xúc, người ta phải lên 210 Võ Thị Sáu để người ta khiếu kiện rồi, nhà đất không có cơ quan nào giải quyết hết.
Những dân oan này biểu tình trong ôn hòa với các khẩu hiệu và những vần thơ, họ trông chờ được đại diện của chính phủ giúp cho họ. Nhưng hoàn toàn ngược lại, các công an, lực lượng bảo vệ, cảnh sát 113 dùng những chiếc xe rác, xe buýt lớn che chắn chỗ dân oan, không cho người đi đường nhìn thấy và gây áp lực với đoàn người biểu tình.
Họ còn nhào đến, đất băng rôn của bà con vì bà con bức xúc quá. Bà Phan Thị Bảy ở An Giang, bà đã 70 tuổi rồi, khiếu kiện nhiều năm không được giải quyết, bà lăn ra khóc thảm thiết rồi và đập đầu xuống sàn gạch ngay tại cái số 210 Võ Thị Sáu.
Bà Tính, 67 tuổi, ở Ba Tri, Bến Tre, đã bị trưng thu vô điều kiện gần 4 mẫu rưỡi đất từ năm 1983. Bà đã 8 lần ra Hà Nội để khiếu kiện và trong ngần ấy năm, với bao công khó, bà được trả lại dần dần, tổng cộng khoảng 1 mẫu 7 phần đất của người khác, chứ không phải phần đất của chính bà. Lần cuối cùng khiếu kiện, bà đã canh cửa từng ngày ở văn phòng thanh tra và trong suốt 23 ngày, bà được tiếp xúc với đại diện của cấp trung ương. Họ nói với bà rằng họ sẽ gửi phái đoàn đến địa phương để giải quyết. Ngày 17 tháng 10 năm 2011 vừa rồi, phái đoàn trung ương đã đến Bến Tre và có quyết định sau cùng là yêu cầu chấm dứt khiếu kiện. Bà nói,
đầu là cũng hợp tác với tỉnh Bến Tre, nói rằng là coi như khuyên tôi già cả lớn tuổi giờ đừng đi nữa, bao nhiêu đủ sống gia đình rồi, đi rồi bệnh hoạn này kia, thế rồi như vậy ra văn bản chấm dứt khiếu kiện.
Bà đã bức xúc phản ứng với chính quyền rằng,
mấy ông yêu cầu chính phủ rồi vô mấy ông sắp đặt là bác đơn chúng tôi hết trơn. Vậy là coi như lấy đất của tôi mà không trả rồi bây giờ là biểu chấm dứt khiếu kiện, vậy là có phải em cứng không?
Một dân oan khác ở An Giang cho biết đã bị trưng thu nhà cửa 18 năm trước, bà Lương kể lại.
Cách đây 18 năm, 1993 thì tôi ở ngay cái khu thương mại, là ở ngay trung tâm thành phố Long Xuyên. Thì đương nhiên cái chính quyền này là lại kêu bằng không có làm theo đúng cái thủ tục mà để cưỡng chế giải tỏa. Trong lúc đó chúng tôi cũng không có phải là cưỡng lại mà nói là không đi. Nhưng mà đang làm đơn để xin tạo điều kiện cho chúng tôi đi. Không có dùng cái mà quyết định thu hồi đất, không có quyết định cuối cùng, cũng như không có giám định nhà đất. Thì đùng một cái là chính quyền đem lực lượng vũ trang lại cưỡng chế chúng tôi, lại đập phá nhà rồi từ đó chống chết gì mặt tình, không có nói tới mà không hỏi tới mà không có lên phương án đền bù gì hết. Là chúng tôi đi cùng khắp hết trơn rồi đi tới Hà Nội thì cũng không có được hiệu quả gì hết.
Bà Lương đã đi khiếu kiện nhiều nơi nhưng không được giải quyết. Sức mòn, lực kiệt, đang sống lây lất ở hiên chùa. Bà và những dân oan khác ở An Giang cố bám trụ lại thành phố đã hơn 3 tháng để trường kỳ tập trung trước văn phòng 210 Võ Thị Sáu mỗi hai ngày cuối tuần, dân khẩu hiệu kêu oan, bà Lương cho biết.
Rồi bây giờ đó là đi lên đây, có người đi bán vé số, để có tiền để mà duy trì ở đó. Người thì đi lao nhà, lao cửa người ta, để mà có tiền, để sống ở tại đó. Và những người là đi rửa chén mướn.
Cuộc biểu tình diễn ra được gần một tiếng đồng hồ. Những dân oan này được kêu gọi lên xe để chở qua văn phòng tiếp dân ở 35 Hồ Ngọc Lãm, quận Bình Tân. Một số dân oan đã bước lên xe với hy vọng được chính quyền tiếp đón và lắng nghe cũng như giải quyết cho những hoàn cảnh bần cùng của dân oan. Một số khác thì cương quyết không lên xe và họ nói rằng nếu bị cưỡng ép, họ sẽ tự sát. Sau cuộc biểu tình ngắn ngủi trong vòng một giờ đồng hồ, đài chúng tôi liên lạc được với một vài dân oan ở Bến Tre. Họ cho biết rằng xe đã không chở họ đến văn phòng tiếp dân ở 35 Hồ Ngọc Lãm, mà đã chở thẳng về Bến Tre và đã bỏ họ dọc đường với câu giải thích là sắp Tết nên không giải quyết trong thời điểm này. Những dân oan trong lần biểu tình ngày 11 vừa qua cho biết là họ cảm thấy như bị chính quyền lừa gạt, họ vét cạn từng đồng tiền trong túi để ra tận thủ đô khiếu kiện gần 20 năm, nhưng phía trung ương kêu về địa phương vì đã ban hành nghị quyết quyết định trả lại cho họ. Nhưng khi về địa phương thì lại không đúng như vậy. Như trường hợp bà Tính ở Bến Tre, dù được trả lại một phần, bà vẫn tiếp tục khiếu kiện. Thanh tra chính phủ kêu bà về, sẽ có phái đoàn trung ương về làm việc, giải quyết cho bà. Nhưng kết cục là bà nhận được quyết định không được khiếu kiện nữa. Những dân oan mất đất, mất nhà như bà Tính không phải là ít, và họ đã mỏi mòn đi khiếu kiện khắp nơi, nhưng tất cả đều vô vọng. Những dân oan này tin rằng, cho đến ngày họ chết thì những oan khúc của họ sẽ mang theo mà không được giải quyết.
Tại sao mà như vậy? Tôi cũng không hiểu là tại sao người Việt Nam mình cai trị người Việt Nam sao để cái hình ảnh đau thương quá như vậy?
Cũng như bao dân oan khác khắp nơi ở Việt Nam, bà Lương mong chờ câu trả lời từ phía chính phủ trước khi bà nhắm mắt.
Trong khi vụ Tiên Lãng Hải Phòng vẫn còn đang là một câu hỏi lớn cho vấn đề cưỡng chế đất đai, thì tại huyện Hoài Đức, Hà Nội lại nổi lên đơn tố cáo lực lượng cưỡng chế của huyện tiến hành đập phá nhà dân một cách bất hợp pháp, khiến cho hai gia đình không còn chỗ trú thân. Việc làm vô trách nhiệm này của Chủ tịch huyện Hoài Đức cho thấy rất nhiều bất cập trong hệ thống các quy định về sở hữu đất đai. Mặc Lâm tìm hiểu vấn đề này qua nhân chứng và những người trong cuộc sau đây.
Bị mất nhà là hai gia đình liệt sĩ. Một là bà Trần Thị Vượng, có một liệt sĩ trong chiến tranh chống Mỹ. Gia đình thứ hai là bà Nguyễn Thị Vân, có hai người con được phong liệt sĩ trong chiến tranh, và bà mẹ trong gia đình này là bà Nguyễn Thị Nhấn, được phong danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng. Hai gia đình kêu cứu đang sống tại làng Cổ Bồng, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Cả hai ngôi nhà đều bị lực lượng cưỡng chế của huyện Hoài Đức đập phá, chỉ còn đống gạch vụn sau 30 năm sinh sống tại đây. Lá đơn được gửi đi kêu cứu cho biết vào năm 1980, bà Nguyễn Thị Nhấn, người có hai con là liệt sĩ, đã lặn lội tới một khu đất gần nghĩa địa xã Cổ Bồng để khai hoang mảnh đất có diện tích hơn 200 mét vuông và cất nhà tạm trú tại đây. 20 năm sau, do nhận được trợ cấp liệt sĩ và bà mẹ Việt Nam anh hùng, bà Nhấn đã cất lên được một căn nhà hai tầng khang trang hơn để tá túc với con cháu. Đến năm 2009, bà Nguyễn Thị Nhấn mất và thừa kế lại cho con dâu là Nguyễn Thị Vân. Cuối năm ấy, vào ngày 21 tháng 12 năm 2009, Chủ tịch huyện Hoài Đức là ông Vương Duy Hướng cho rằng đất mà bà Nguyễn Thị Nhấn cất nhà thuộc đất nông nghiệp. Và ngày 18 tháng 3 năm 2010, ông Vương Duy Hướng ủy quyền cho ông Nguyễn Hoàng Đức cùng với lực lượng cưỡng chế tới sang bằng ngôi nhà mà gia đình bà Vân đang ở. Bà Nguyễn Thị Vân, con dâu của bà Nguyễn Thị Nhấn cho biết.
Tôi là Nguyễn Thị Vân thì là ba mẹ chồng tôi là Nguyễn Thị Nhấn. Năm 69 thì báo tử hai con, thì tôi chỉ là người con dâu thôi ở gia đình đấy. Thế bà nên cái bãi thăm ma, cái đuôi bãi thăm ma bà với khai hoa. Làm nhà cấp 4 xong bà bán quán cho bà trông trẻ nuôi con lợn con gà ở suốt 30 năm. Năm 2009 tháng 6 bà mất, huyện mới đưa cho tôi một cái giấy rằng là Nguyễn Thị Vân là làm nhà trên đất nông nghiệp. Thì tôi mới hỏi họ rằng là thế tôi là cái người con dâu tôi đi công nhân, tôi không có ở nhà. Thế mà lại bảo tôi làm nhà đất nông nghiệp thì bằng chứng đâu, giao cho tôi đâu. Thì họ quay sang đất quốc phòng. Thế tôi với Nam đơn lên khiếu kiện lên Ủy ban Nhân dân thành phố thì họ lại vào vua với thằng bắt tôi sang tòa. Tôi đi sang tòa Hoài Đức. Hoài Đức thì nó bao kê nhau. Nó lại bảo là đất quốc phòng. Cái hôm ra xử thì không có huyện. Mà cái người ủy quyền của huyện cũng không có. Thế đến 18 tháng 3 năm 2010 thế là nền là phá tàn nhà của ba mẹ tôi.
Gia đình thứ hai cùng chung số phận là gia đình của bà Trần Thị Vượng. Bà Vượng cũng là một gia đình liệt sĩ và đến vùng đất hoang gần bãi tha ma Cổ Bồng để khai đất làm nhà, với diện tích hơn 600 mét vuông. Bà Vượng cho biết đã tới đây sau gia đình bà Nguyễn Thị Nhấn gần 9 năm, tức năm 1989. Căn nhà của bà cũng chịu chung tình trạng như căn nhà của bà Nguyễn Thị Vân. Anh Kết, một thành viên trong gia đình bà Vượng cho biết.
Trong 21 năm bà Vượng ở trên mảnh đất đó, thì không có bất kỳ cá nhân, cơ quan, tổ chức nào khiếu kiện, tranh chấp. Vậy mà cũng ngày 21 tháng 12 năm 2009, ông Vương Duy Hướng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hoài Đức, cũng vu khống cho gia đình bà Vượng làm nhà trên đất nông nghiệp. Bà Vượng nạp đơn phản biện yêu cầu ông Hướng cung cấp bằng chứng đất nông nghiệp thì ông Hướng không có và thực hiện không có. Cũng ngày 18 tháng 3 năm 2010 thì ông Hướng huy động hàng trăm công an, dân phòng đến đập phá nhà cửa, tài sản, đồ đạc bằng tổ quốc ghi công liệt sĩ của đình hội ném hết trong ngoài đường. Và từ ngày 18 tháng 3 năm 2010 đến nay thì đã mấy năm trôi qua sức sống rất khổ sở, sống cảnh man trời chiếu đất. Từ đó đến nay bà Vượng cũng khiếu lại khắp nơi, khiếu lại liên đảng, nhà nước, liên chính phủ thì cũng không ai trả lời giải quyết. Tiếp tục bà Vượng khởi kiện ra tòa án cấp huyện Hoài Đức thì tòa án cấp huyện Hoài Đức cũng trắng trợn bao che cho ông chủ tịch huyện Hoài Đức Vương Duy Hướng. Bây giờ chúng tôi chẳng biết kêu ai, cứu ai nữa. Bây giờ chúng tôi chỉ còn cách nhờ các tổ chức quốc tế lên tiếng giúp đỡ bảo vệ gia đình chúng tôi rất khổ.
Câu chuyện xảy ra cho thấy sự bất cập từ cách giải quyết đất đai của nhà nước và tính chất quan quyền đã đẩy vấn đề tới chỗ bần cùng hóa người dân, thay vì thực hiện chức năng hành pháp, sử dụng pháp luật để ổn định trật tự xã hội. Trong Nghị định 88/2009/NĐ-CP, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 12 năm 2009, đã không chỉ dẫn cho Ủy ban Nhân dân xã phải giải quyết trường hợp tương tự như của hai gia đình bà Vượng và bà Vân như thế nào. Từ chỗ thiếu một quy định cụ thể như thế, nên các cán bộ cấp xã chỉ có thể chứng nhận là hai gia đình đã ở đây lâu ngày và trên đất hoang mà không thể làm gì khác hơn. Đây chính là nguyên nhân gây sự tin tưởng vào việc cư trú của hai gia đình trên mảnh đất hoang ấy là hợp pháp. Tuy nhiên, trong Điều 12 quy định thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận, có ghi rõ đối với trường hợp cấp giấy chứng nhận lần đầu, thì cơ quan được quy định không quá 50 ngày kể từ ngày nhận được đơn xin. Với quy định này thì xã Di Trạch đã có lỗi lớn trong khi không giải quyết đơn xin cho gia đình bà Nhớn. Theo lời một nhân chứng là chị Lam, người biết rõ câu chuyện này cho biết.
Em tên là Lam ở xã Di Trạch ạ. Và năm 80 vì gia đình của phụ nữ là hoàn cảnh đông con, hai con trai đầu thì bị hy sinh. Thế cho nên là cụ có lên khu cổ bồng, lúc đấy dân thường gọi là bãi tha ma của Trần Vậy để khai hoang dựng lều bán nước. Năm đấy cuộc sống cũng rất là vất vả, nhưng mà không có một chính quyền nào can thiệp. Cho đến năm 2001 thì do tiền tích góp của đồng lương liệt sĩ thì cụ có xây một ngôi nhà 2 tầng. Đến năm 2009 thì cụ mất, và năm 2010 thì huyện và xã lên cưỡng chế phá tan ngôi nhà của gia đình nhà cụ. Năm 2001 cụ có làm giấy vào xã là đề nghị là hợp thức hóa cho cụ miếng đất, nhưng mà xã nhận giấy và ghi là nhận đơn chờ thời gian giải quyết, chứ cũng không giải quyết gì cho cụ cả.
Theo bà Trần Thị Vượng ghi trong đơn khiếu nại, thì ngày 15 tháng 4 năm 1995, đoàn kiểm tra liên ngành của xã Di Trạch công nhận gia đình bà làm nhà trên đất bỏ hoang lâu ngày. Ngoài ra gia đình bà còn được bà Vương Thị Loan, chủ tịch xã Di Trạch, ký đóng dấu xác nhận là đã ở từ năm 1989 trên mảnh đất bỏ hoang, được ông Lý Bá Hòa, nguyên là trưởng công an xã Di Trạch, nay là phó chủ tịch xã Di Trạch ký tên, đóng dấu, xác nhận gia đình đã ở từ năm 1989 trên đất hoang là đúng sự thật. Cũng được ông Phạm Gia Thắng và ông Nguyễn Xuân Diện, trưởng và phó phòng thương binh xã hội huyện ký tên, đóng dấu công nhận gia đình bà đã ở từ năm 1989 trên đất hoang là đúng sự thật. Với những bằng chứng này thì hành động đập phá của lực lượng cưỡng chế đối với hai gia đình bà Vương và bà Vân vào ngày 21 tháng 12 là bất hợp pháp. Vì theo quy định của Nghị định 88 năm 2009, thì trong mục E của điều 9 về chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng ghi rõ, trường hợp cá nhân trong nước không có một trong những giấy tờ quy định tại các điểm A, B, C và D, khoản này thì phải được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận công trình được xây dựng trước ngày 1 tháng 7 năm 2004, không có tranh chấp về quyền sở hữu và công trình được xây dựng trước khi có quy hoạch sử dụng đất. Hai gia đình bà Vượng và bà Vân đã có những thứ giấy chứng nhận trên, nhưng ông chủ tịch huyện Hoài Đức vẫn ngang nhiên ra lệnh san bằng cả hai ngôi nhà, đã khiến nạn nhân uất ức và người dân chung quanh không còn tin tưởng vào những gì mà nhà nước quy định. Bà Nguyễn Thị Vân cho biết, gia đình bà hiện nay không khác gì người vô gia cư trong hoàn cảnh cùng cực, vì nhà cửa bị san bằng thành đống gạch vụn. Bà than thở.
Nhà tôi ở suốt 30 năm mà đã có chính quyền xã xác nhận cho là vợ cụ ở đấy là đúng sự thật từ năm 80. 30 năm đấy ổn định đi, chả ai tranh chấp mà chả ai có ý kiến gì cả. Mà đến bây giờ lại vu khống cho bản thân tôi là làm nhà trên đất nông nghiệp. Thế rồi là quốc cửa quốc nhà nhà tôi vứt tổ quốc vì công nhà đường. Thế từ đấy là đẩy cảnh mẹ con nhà tôi cảnh màn chơi chiếu đất. Tôi chả biết kêu ai, giờ tôi chỉ biết kêu là công chúng là nền tiếng giúp đỡ gia đình nhà tôi. Thì cái chuyện tôi nói ở trên đấy là cái chuyện có thật.
Hình ảnh hai người đàn bà góa bụa lui cui chung vào cái chòi được dựng lên bằng chính nhân viên gạch vụn từ ngôi nhà của họ sau khi bị chủ tịch huyện ra lệnh đập tan đã làm cho người dân phẫn nộ. Nhiều tờ báo cho rằng những hình ảnh này không thể phai nhạt trong tâm trí họ cho tới khi nào chính phủ nhìn lại sự thật về các chính sách lỗi thời của mình trong vấn đề sở hữu đất đai, cũng như xem xét lại tư cách của các viên chức như hai chủ tịch huyện Tiên Lãng và Hoài Đức. Dư luận cho rằng với cách hành xử không khác cường hào ác bá, được che đậy dưới danh nghĩa cưỡng chế đất đai sẽ là ngoài lửa châm vào khối thuốc nổ bất mãn ngày một mạnh mẽ hơn trong lòng người dân hiện nay.
Thưa quý thính giả, giữa những thông tin đa chiều và nhiều nghi vấn xoay quanh sự việc tại Tiên Lãng, Hải Phòng, dư luận đang rất cần biết sự thật, không chỉ dính dáng tới đất mà còn có liên quan đến những mạng người, cũng như cách hành xử của chính quyền với gia đình nạn nhân. Thông tín viên Nhân Khánh có bài tìm hiểu sau đây.
Trao đổi với giới truyền thông, ông Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng là Ngô Ngọc Khánh khẳng định rằng anh Đoàn Văn Vương không phải là người tốt. Theo ông Khánh, anh Vương chẳng có công lao gì, cũng chẳng phải là người đi đầu vì sử dụng hàng chục ha đất và thu lời nhưng không đóng góp gì cho địa phương. Theo ông Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng, nhiều năm qua anh Vương hoàn toàn ăn không, anh ta đắp đê để thu lợi cá nhân chứ có ích gì cho xã hội. Để làm sáng tỏ tuyên bố này của viên chức nhà nước nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của dư luận, chúng tôi trao đổi thêm về cuộc sống cá nhân của anh Đoàn Văn Vương từ những người nông dân vùng biển cùng canh tác với anh tại xã Vinh Quang, một người dân sống gần nhà anh cho Đài Á Châu Tự Do biết như sau.
Thế anh Đoàn Văn Vương đã như một người giáo dân rất là tốt, và hai nữa là chống với bà con dân làng ở đây không mất lòng ai, mà đồng của anh không phải trông coi trông giữ gì cả. Toàn bộ dân không ai dám ra đấy mà bắt bớ cái gì, bắt trộm cái gì của anh ấy cả. Thế mà trong các cái việc anh đối xử với dân làng ở đây thì rất tốt, nhưng là kết trung thu hoặc là cắm trại của cháu anh đều có quà, và hai nữa gia đình nào có người qua đời là anh đều vào thăm và viếng hết. Đấy là về anh Vương, chỉ là một người dân suốt ngày nằm bờ sông bãi xuống, đến bây giờ thì tên nợ lần còn rất nhiều, mà anh cũng chưa có gì gọi là cái xe máy, xe móc cũng là cái xe tàng tàng để anh đi làm thôi.
Trong mắt người dân địa phương, anh Đoàn Văn Vương còn là một mẫu người hùng miệt nông thôn vùng biển, bởi gia đình anh Vương đã dám đương đầu với bão tố thiên tai, làm được việc mà lực lượng thanh niên xung phong không làm được, phải bỏ đi nhờ những bờ kè tiến ra vùng biển hoang từ gia đình anh Vương, mà nhiều lao động địa phương được giải quyết công an việc làm trên những vùng đất bồi tốt tươi. Để có thể hiểu được công khó của người lao động vùng Tiên Lãng thì phải biết quy trình đắp đồng tạo đất canh tác ở đây. Vùng làm bị cưỡng chế hiện nay vốn là những bãi lầy hoang, đầu tiên phải trồng rừng ngập mặn bằng cây sú cây vạt để chắn sóng, sau đó mới tiến hành đắp đê lấn biển. Mà nào có phải là đơn giản, hôm nay mới đắp đất lên thì ngày mai sóng biển lại gặp đến cào đi. Mãi đến vài năm công trình đắp đê lấn biển được tạo thành từ mồ hôi nước mắt của người nông dân mới thành hình, nhưng chỉ cần một cơn bão tràn qua là phá tan tất cả. Để có được thành công hôm nay, gia đình anh Đoàn Văn Vương phải trải qua tất cả những gian khó này. Sau những chuyện xảy ra, người dân vùng biển địa phương vẫn không quên ơn người đi mở đất. Nhờ học tập theo cách đắp đồng của người kỹ sư nông nghiệp Đoàn Văn Vương mà hàng ngàn hecta rừng ngập mặn xã Vinh Quang được xây dựng thành công. Trong những ngày qua, dư luận xã hội sửng sốt trước cảnh xung đột ở xã Vinh Quang lại càng băn khoăn về mục đích thu hồi đất của Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng. Tại sao họ không để cho các gia đình đã đầu tư bao nhiêu công sức, tiền của vào mảnh đất đó được tiếp tục canh tác mà lại có thái độ cưỡng chế quyết liệt đến vậy? Nếu như theo vị giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca đã nói với báo chí, khu vực Rầm Tôm cưỡng chế giải tỏa sẽ là tâm điểm xây sân bay trong thời gian tới. Liệu đây có phải là câu trả lời thỏa đáng chưa? Phóng viên Đài Á Châu Tự Do đã chuyển câu hỏi của dư luận xã hội đến với những người dân xã Vinh Quang và được trả lời như sau.
Lê Văn Hiền là chủ tịch huyện, là anh trai của Lê Văn Nghiêm, Lê Nghiêm là chủ tịch xã Vinh Quang, tức là trước nên là anh ở trên huyện của em là dưới, cho nên là bằng mọi giá là phải lấy bằng được đồng của Vương để mà giao cho người khác. Sau khi cái sự vụ còn đang tranh chấp đồng coi như là giải tỏa ngày hôm đấy, thì đến chiều xã Vinh Quang đã gọi người ra đo đất và giao cho một số hộ tiếp quản đồng ngay. Ngày hôm sau là cái đoàn đó là họ đã đem máy đến họ ủi hết, san bằng hết nhà của anh Vương và anh Quý. Tức là cái nhà hai tầng đấy là coi như là san, coi như bạc hết, không còn một thứ gì cả. Còn những cái thứ gì vật dụng ở đây là coi đốt hết.
Bên cạnh thái độ quyết liệt của chính quyền huyện Tiên Lãng, hành vi của một số người thi hành luật pháp liên quan đến người thân của anh Đoàn Văn Vương thiết tưởng cần phải làm sáng tỏ trước công luận, được người dân ghi nhận như sau.
Nếu khi không bắt được Vương thì quay lại bắt em dâu với này, lên vợ Vương thì đóng hai người đàn bà đấy. Và trước khi trong đi dọc đường nên là chỉ câu nào là rồi cui là gà vào mồm tôi đấy, và như thế là lên gối đánh chị Hiền và anh Chí đấy. Là đây là cái hành động đấy, mà tức là trước công chúng rất là đông người và trong đi dọc đường này chứ biết đâu là được anh đấy. Còn cái đứa trẻ con sau khi nó thấy mẹ nó bị bắt đấy thì là bắt đầu nó mới rằng rẹ phải chạy vào trong dân, cái chui vào trong bếp cũng coi nuôi ra đánh những chi mà lột quần áo ra thấy nó cái thẻ áo kính. Thì chúng tôi thấy là một cái đứa trẻ con nó chưa hề coi như nó còn nào kinh tế nhẹ nhất thì cái việc chính trị học việc làm, nhưng mà đã bằng coi như là người vui và nắm đấm. Thế báo cáo ông như thế, chúng tôi căm phẫn về hành động làm của một số người đại diện cho chính quyền.
Sự việc xảy ra ở Tiên Lãng đang chứng tỏ sức chịu đựng của người bị mất đất đang tiến đến giới hạn cuối cùng. Tập tính thuần lương của nông dân đang bị những lần khiếu kiện vô vọng và dù vui đập vỡ đi. Trong những năm qua, chính sách thu hồi đất đai có vẻ nóng dần theo những đợt tăng giá bất động sản. Nếu như năm 1997, cơn sóng đầu cơ bất động sản đầu tiên của Việt Nam đánh dấu bằng sự kiện Thái Bình, thì vụ việc mở màn cho bối cảnh năm 2013, thời điểm có hàng loạt mảnh đất nuôi trồng thủy sản bị hết thời hiệu giao đất theo luật đất đai năm 1993, có lẽ chính là những gì đang xảy ra tại Tiên Lãng, Hải Phòng.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh Asia Sat 3. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Thưa quý vị, Hoa Kỳ vừa thay đổi chiến lược quốc phòng để cắt giảm ngân sách quốc phòng quá lớn xưa nay. Chiến lược mới liệu có giảm sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ, phương hại đến việc bảo vệ nước Mỹ và các đồng minh trông dựa vào Mỹ trên khắp thế giới hay không? Mời quý vị nghe Việt Long, Thanh Quang và Gia Minh thảo luận vấn đề này.
Việt Long và chương trình truyền hình Thế giới trong tuần kính chào quý vị. Chào hai anh Thanh Quang và Gia Minh. Thưa hai anh và thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vừa công bố chiến lược quốc phòng mới vào tuần trước, cắt giảm gần 500 tỷ đô la trong ngân sách quốc phòng, nhưng ông mạnh mẽ xác định rằng vẫn duy trì sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ trên khắp thế giới. Thế thì làm sao mà có thể duy trì được như vậy khi mà cắt giảm ngân sách kéo theo cắt giảm quân số trang bị, có thể cả cắt huấn luyện, thao dược và giảm đi sự hiện diện quân sự trên hầu khắp thế giới, thưa anh Thanh Quang?
Thưa anh Việt Long và thưa quý khán thính giả, đúng là cắt giảm ngân sách kéo theo sự cắt giảm quân số, trang bị và huấn luyện thao dược như anh Việt Long dự kiến. Thế nhưng điều quan trọng cho một nền quốc phòng trong thế kỷ 21 không phải là ở ngân sách quốc phòng, mà là một quan niệm chiến lược hoàn toàn mới, hoàn toàn tách rời ý niệm chiến lược trong thời hậu chiến tranh lạnh vào cuối thế kỷ 20 và cả trong 10 năm vừa qua, thưa anh. Tổng thống Obama xác định rằng Mỹ sẽ chuyển hướng chiến lược, rời hẳn quan niệm phải chiến thắng các lực lượng thù nghịch với Mỹ bằng những cuộc chiến tranh quy mô lớn như tại Iraq và Afghanistan. Có thể tóm tắt là quan niệm chiến lược mới của Mỹ dựa vào kỹ thuật siêu việt, vũ khí tối tân, khả năng tình báo, thám sát, khả năng cùng chiến thuật chống khủng bố và sau cùng nhưng vô cùng quan trọng là khả năng phòng thủ và tấn công trên không gian mạng, thưa anh.
Nhưng mà thưa anh, cắt giảm quân sự và đầu tư mạnh mẽ vào kỹ thuật thì liệu có đủ lấp được khoảng trống quân lực trên khắp thế giới mà Mỹ đã bố trí từ Trung Đông sang đến châu Âu và nhất là châu Á, là nơi mà Tổng thống Obama nhắc đi nhắc lại rằng đó là một trong hai khu vực chiến lược trọng điểm của Hoa Kỳ, thưa anh Gia Minh?
Kính thưa anh Việt Long, anh Thanh Quang và thưa quý thính giả, thì Tổng thống Hoa Kỳ Obama đã nói rằng là cái chiến lược quốc phòng này đó đã được cân nhắc và thành hình từ cái bối cảnh thuận lợi hiện tại của đất nước Mỹ, khi mà Mỹ đã rút quân khỏi Iraq và khởi sự cái tiến trình chuyển giao trách nhiệm cho chính phủ và quân đội ở Afghanistan. Thì nói một cách khác, cái chiến lược mới được xây dựng trên kinh nghiệm từ hai cuộc chiến Iraq và Afghanistan. Mà qua hai cuộc chiến đó thì Hoa Kỳ đã hao tổn nhân lực và ngân sách. Nhưng rồi đồng thời họ cũng có được những cái thành quả, đó là kỹ thuật và những cái chiến thuật dựa trên cái tình báo và các cái kỹ thuật mà ưu việt của họ, cũng như là lực lượng hành quân tinh nhuệ của Mỹ. Vậy thì tôi xin hỏi anh Việt Long lại là anh có đồng ý rằng là phải qua cái thực tế thì mới có thể biết được là cái chiến lược này nó có hữu hiệu hay không ạ?
Thưa vâng, tôi cho rằng nói là thận trọng thì như vậy, nhưng mà riêng tôi nghĩ rằng chiến lược mới của Mỹ nó có nhiều tính cách khả thi, thưa anh. Thế thì chúng ta hiểu rằng là sự cắt giảm ngân sách quốc phòng Mỹ sau chiến tranh Việt Nam đã đưa đến tình trạng mà về sau người ta gọi là một lực lượng quân sự thiếu thực chất. Tôi xin tạm dịch chữ Hollow Force. Thế thì liệu lần này lịch sử có tái diễn không anh Thanh Quang?
Thưa anh Việt Long, thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Obama nhấn mạnh rằng từ nay nước Mỹ sẽ không sử dụng quân đội quy mô lớn vào những cuộc chiến chống phiến loạn, chống nổi dậy như trong hai cuộc chiến vừa qua, mà thay vào đó là lực lượng hải quân, không quân và lực lượng tiếp vận, một quân đội được tăng cường khả năng phản ứng nhanh với những vũ khí tối tân ưu việt. Và những chiến dịch quân sự như vậy đó được dẫn đường bằng những tin tức tình báo chính xác, những kết quả theo dõi quan sát tinh vi trước đó. Nghĩa là những yếu tố đó đã được tính đến rồi, tôi thấy không có gì đáng ngại nhiều ở thôi.
Xin phép được tiếp lời hai anh là khi mà nói đến cái vấn đề chiến lược đó thì chúng ta nhớ lại là hồi năm 2010 thì Ngoại trưởng Hillary Clinton của Mỹ đó cũng đã làm cho cái người tương nhiệm Trung Quốc là phản ứng rất là gay gắt khi mà ở tại Hà Nội bà tuyên bố về chủ trương bảo vệ quyền tự do lưu thông ở trên Biển Đông, nơi mà không ai được xâm phạm đến quyền tự do kinh doanh của các công ty Mỹ. Sau đó không lâu thì bà Hillary Clinton còn diễn giải sách lược gọi là quyền lực mềm của Mỹ dựa trên cái chính sách ngoại giao khôn khéo. Thì tôi được biết là tiếp đó thì ở Washington đã diễn ra cái sự tranh luận gay gắt trong cái Hội đồng An ninh Quốc gia, mà trong hội đồng đó thì bà Ngoại trưởng Mỹ là một thành viên. Thì rốt cuộc với sự ủng hộ của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates và nguyên Tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ Mike Mullen, chiến lược mới ngày nay đã được thành hình. Và như vậy thì chúng ta có thể nói rằng là cái khởi thủy, cái kiến trúc sư của cái chiến lược ngoại giao này là có công của bà Ngoại trưởng Hillary Clinton, thưa hai anh ạ.
Vâng, thưa anh, vừa nói đến Trung Quốc là nơi mà bất kỳ chính sách ngoại giao quốc phòng nào của Mỹ cũng nhắm tới và đã gây nên những phản ứng lập tức, có khi gay gắt, có khi bình thường. Thế thì lần này phản ứng Trung Quốc như thế nào, thưa anh Thanh Quang?
Thưa anh Việt Long, thưa anh Gia Minh và thưa quý vị, có thể nói là cũng không khác gì những lần trước, thế nhưng mà có lúc dịu ngọt hơn. Hôm thứ hai tuần này đó thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lưu Vị Dân nói rằng những điều nhắm vào Trung Quốc trong tài liệu chiến lược mới của Mỹ đó là vô căn cứ và không đáng tin cậy. Trung Quốc chỉ tăng cường lực lượng để tự vệ và duy trì ổn định trong khu vực mà thôi, đồng thời mong mỏi là Hoa Kỳ cũng góp phần vào nghĩa vụ đó. Hôm thứ ba thì bài bình luận của tờ Quân đội Nhân dân của Trung Quốc viết là Mỹ lúc nào cũng tìm cách bao vây Trung Quốc. Tuy nhiên trước đó, vào hôm thứ sáu tuần trước thì Tân Hoa Xã lại có bài nói rằng Trung Quốc đón chào sự gia tăng hiện diện quân sự của Hoa Kỳ như một sự kiện dẫn đến ổn định và thịnh vượng cho vùng Á Châu. Thế nhưng đồng thời nhắc khéo Mỹ là đừng để nền thiếu chiến ở thưa anh.
Vâng, xin cảm ơn anh Thanh Quang và anh Gia Minh. Đồng thời cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Truyền hình Thế giới trong tuần. Chúng tôi xin hẹn thứ tư tuần sau.
Sau đây là mục tạp chí đời sống người Việt khắp nơi do Thanh Trúc phụ trách. Thanh Trúc kính chào quý vị. Số người Việt di cư ra nước ngoài tăng cao những năm qua với nhiều lý do khác nhau như đi du học, đi lao động, lập gia đình với người ngoại quốc. Đây là kết quả nghiên cứu do Tổ chức Di trú Quốc tế IOM và Liên minh Âu Châu EU khởi xướng, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng với Văn phòng IOM ở Hà Nội, được công bố hôm 6 tháng Giêng vừa qua. Mục đời sống người Việt khắp nơi hôm nay có sự góp mặt của ông Jumbe Omari Jumbe, phụ trách giao tế, cũng là chuyên gia về di trú IOM, Tổ chức Di trú Quốc tế, trụ sở chính tại Geneva, Thụy Sĩ. Bài hôm nay được trình bày dựa theo bản phúc trình từ kết quả nghiên cứu của Tổ chức Di trú Quốc tế, cho thấy cách nhìn của chuyên gia nước ngoài đối với vấn đề di cư và di trú của người Việt trên thế giới.
A study which was funded by the EU and carried out by Vietnamese Ministry of Foreign Affairs in cooperation with academia and the technical support from the International Organization for Migration, IOM.
Công trình nghiên cứu của chúng tôi do Liên minh châu Âu tài trợ, đồng thời với sự hỗ trợ kỹ thuật của văn phòng IOM ở Hà Nội.
Generally, is to promote safe and legal migration. IOM as a leading intergovernmental agency working on migration.
Mục đích là thăng tiến sự an toàn và hợp pháp trong vấn đề di dân mà IOM là đơn vị hướng dẫn của nghiên cứu đã làm việc rất sát cùng với chính phủ Việt Nam cũng như các bộ ngành có liên quan đến vấn đề di dân và di trú như là Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, các học viện cũng như các tổ chức công dân ở Việt Nam.
The report is actually the first comprehensive national report and database.
Đây cũng được coi là bản phúc trình đầu tiên quy tụ nhiều dữ liệu về di dân Việt trên toàn quốc, cũng như dữ liệu về người Việt hải ngoại. IOM cũng là tổ chức phối hợp chặt chẽ với một chương trình do Liên Hiệp Quốc khởi xướng nhằm giúp đỡ sự phát triển xã hội của Việt Nam.
Với chủ đề Tình hình di cư, toàn cảnh di dân Việt hải ngoại, cuộc nghiên cứu cho thấy hiện có hơn 4 triệu người Việt sinh sống và làm việc tại 103 quốc gia trên thế giới. Hết 80% trong số này cư ngụ tại những nước tân tiến của châu Âu và Hoa Kỳ.
Some of them are going for studying, some of them are going for work, and some of them are going for other reasons like marriage.
Thì bên cạnh đó, số người Việt ra nước ngoài để học lên cao hơn cũng tăng lên, với 5 quốc gia dẫn đầu trong việc đón nhận du học sinh Việt thời gian qua là Australia, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Singapore và Anh Quốc.
Theo thống kê từ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam, trên nửa triệu lao động Việt, từ tay nghề thấp cho đến chuyên nghiệp, đã có mặt tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Cũng theo số liệu từ bộ này, mỗi năm trên dưới 80.000 lao động được đưa sang làm việc tại các nước trong khu vực, cũng như các châu lục khác. Với những hợp đồng mới về xuất khẩu lao động qua châu Á, Trung Đông, châu Âu và Liên bang Nga, rõ ràng điểm đến của lao động Việt tăng lên theo trong vài năm trở lại đây. Nói một cách khác, ngoài những thị trường được ưa chuộng trước đó như Hàn Quốc, Nhật Bản, các nước Trung Đông, thì các quốc gia thuộc khối tiểu vương quốc Ả Rập, rồi Qatar, Saudi Arabia, thậm chí Libya năm 2011 là những nơi chốn đang hấp dẫn nhiều lao động Việt. Theo thông cáo báo chí ngày 6 tháng Giêng vừa qua, tức là ngày công bố kết quả cuộc nghiên cứu về thực trạng di dân Việt Nam, Tổ chức Di trú Quốc tế IOM đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của di dân Việt Nam về mặt ngoại tệ gửi về trong nước.
In 1991, they used to send back to the country about 135 million US dollars. But today, I mean, 2000, this is the report found.
Số tiền mà người Việt hải ngoại gửi về nước đã tăng từng năm, từ 113 triệu đô la năm 1991 thì đến năm 2010 đã là 8 tỷ đô la. Bất kể tình trạng kinh tế toàn cầu suy trầm 2011, vẫn là năm mà số lượng ngoại tệ người Việt nước ngoài gửi về vẫn ở trong khoảng hơn kém 8 tỷ Mỹ Kim đó. Người Việt hải ngoại thực sự đóng góp rất lớn vào kinh tế và nền ngoại tệ của Việt Nam, đó là điều mà phúc trình IOM có thể khẳng định.
Vẫn theo Tổ chức Di trú Quốc tế IOM, khuynh hướng di dân qua việc lập gia đình với người nước ngoài cũng trở thành một hiện tượng phổ biến trong xã hội Việt Nam một thập niên qua. Phúc trình dẫn chứng số liệu của Bộ Tư pháp Việt Nam cho thấy từ năm 2005 đến 2010 đã có 133.000 trường hợp người Việt kết hôn hoặc đăng ký kết hôn với người nước ngoài. Họ phần lớn là những phụ nữ nông thôn lập gia đình với đàn ông Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc. Kết quả nghiên cứu của IOM, Tổ chức Di trú Quốc tế còn xác minh một điều là con số phụ nữ Việt Nam lấy chồng người Hàn Quốc không chỉ tăng một cách rõ rệt trong thời gian qua mà còn được coi là sẽ tăng trưởng mạnh hơn trong vài năm tới nữa. Vẫn lời ông Jombe Omari Jombe.
And also there is this ugly phenomena of smuggling in people. So those, all this has been found in the report.
Kể cả hiện tượng tiêu cực của việc buôn người hoặc vận chuyển người trái phép qua các nước khác, tất cả đều được tìm thấy trong bản phúc trình này. Không chỉ tệ nạn buôn người vào những động mãi dâm trong nước mà IOM còn phát hiện mỗi năm hàng trăm ngàn phụ nữ và trẻ em Việt bị bán qua biên giới, điển hình là ở khu vực giáp danh Việt Nam, Trung Quốc. Vận chuyển người bất hợp pháp và buôn bán phụ nữ trẻ em vào đường mãi dâm là hai vấn đề lớn, đã và đang được nhà cầm quyền Việt Nam cũng như Tổ chức Di trú Quốc tế đặc biệt quan tâm. Chính vì thế mà phúc trình về di dân toàn quốc Việt Nam lần đầu tiên được thực hiện đang tạo thêm sức ép cũng như khẳng định rằng cần phải có những nỗ lực tương tác và hỗn hợp nhằm giải quyết tệ nạn buôn bán và khai thác con người núp dưới hình thức di dân từ nơi này sang nơi khác.
If you are asking about marrying to a foreigner, I think it is just as the same as marrying to your own national if, as I said, the reason is love.
Với những cuộc hôn nhân ngoại chủng thì thực tế chúng chẳng khác mấy so với những cuộc hôn nhân cùng với người đồng chủng, nếu mà giữa hai bên phối ngẫu đều có tình cảm và có sự đồng thuận. Tôi nghĩ rằng có tình yêu trong hôn nhân thì người ta dễ dàng vượt qua mọi thử thách về ngôn ngữ, văn hóa và phong tục. Trái lại khi lập gia đình với người không cùng chủng tộc vì một lý do này hay là một dụng ý khác, thì mâu thuẫn không sớm thì muộn cũng sẽ nảy sinh một cách tất nhiên, khi đó vấn đề trở nên vô cùng phức tạp. Kết quả nghiên cứu của IOM cho thấy phần đông thiếu nữ Việt chịu lập gia đình với đàn ông châu Á thuộc các quốc tịch khác, trong đó người Hàn Quốc chiếm đa số, kế đến là Đài Loan và Trung Quốc. Đã có 40.000 phụ nữ Việt Nam theo chồng về Hàn Quốc. Trong ba quốc gia tôi vừa kể tên thì số phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn chiếm tới 30%. Đó là phong trào mà cũng là khuynh hướng. Trái lại, khuynh hướng lập gia đình với người Trung Quốc thì không cao. Những cuộc hôn nhân dị chủng với người Trung Quốc phần nhiều phát xuất từ phía Trung Quốc, có thể nói là từ hệ quả trai thừa gái thiếu do chính sách một con mà Bắc Kinh áp dụng mấy chục năm nay.
Như vậy, khía cạnh tích cực trong vấn đề di cư mà Phúc Trình toàn cảnh di dân Việt hải ngoại muốn nêu ra là như thế nào? Vẫn từ văn phòng chính ở Geneva, chuyên gia về di dân, ông Jumbe Omari Jumbe giải thích tiếp.
The good side is that, first of all, migration is a good thing, naturally, because it's a process of a human being.
Thực sự mà nói thì di dân trước hết tự nó là một biện pháp tích cực trong tiến trình phát triển. Trong một xã hội có nền kinh tế trên đà tăng trưởng như Việt Nam, di dân là động lực thúc đẩy cho sự tiến triển của con người trong xã hội đó. Lại nữa thì như đã nói, những hợp đồng xuất khẩu lao động mà Việt Nam ký kết với các nước đã cho người dân cơ hội ra khỏi xóm làng để tìm kiếm việc làm. Đó là cơ may mà người Việt Nam gọi là đi một ngày đàng học một sàng khôn. Mặt khác lại có tiền gửi về giúp gia đình cải thiện cuộc sống. Tính ra thì mỗi năm người Việt ở nước ngoài gửi về nội địa một số lượng ngoại tệ đáng kể từ công sức, khả năng và sự lao lực lao tâm của họ.
Some of the positive results of this overseas migration is that the Vietnamese have contributed now very big remittances to the country. I mean,
cộng đồng di dân Việt không những đóng góp vào nền kinh tế và sự phát triển của đất nước họ di cư đến để lao động, mà rõ ràng còn đóng góp một cách hữu hiệu cho xứ sở quê hương của họ.
Nhân đây, tưởng cũng cần nhắc là trong phúc trình thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về nạn buôn người tại các nước trên thế giới, liên tiếp trong hai năm 2010 và 2011, Việt Nam vẫn đứng ở vị trí Tier 2, bậc 2 là những nước đang có vấn đề. Theo thẩm định của Bộ Ngoại giao Mỹ, Việt Nam đã nỗ lực rất nhiều trong công tác phòng chống và xử lý tệ nạn buôn người vào đường mại dâm, thế nhưng lại không ngăn chặn được hình thức buôn người nấp dưới danh nghĩa xuất khẩu lao động. Phúc Trình nêu rõ, đã có rất nhiều công nhân Việt qua các nước gặp những hoàn cảnh khó khăn như phải trả quá nhiều tiền thế chân cho công ty môi giới. Đến nước người thì bị chủ sử dụng bóc lột sức lao động, bắt làm nhiều giờ, bị đổi từ công việc này qua công việc khác, không được bảo vệ quyền lợi và nhân phẩm, không được chăm sóc sức khỏe, vân vân. Được hỏi về những điểm này, chuyên gia Jumbe Omari Jumbe của Tổ chức Di trú Quốc tế trả lời.
Vietnam, like many developing countries, are faced with this huge problem and very complicated problem of human trafficking. But as I said,
Việt Nam thì cũng như những quốc gia đang mở mang khác cũng đang phải đối diện với vấn đề lớn và phức tạp là nạn buôn người. Nhưng theo chỗ chúng tôi hiểu cũng như mọi người đều nhận thấy là chính phủ Việt Nam rất cố gắng để giải quyết.
In fact, in this month, January, Vietnam is introducing anti-human trafficking law, which was passed by the National Assembly in March last year.
Điển hình là luật chống buôn người mà Quốc hội khởi sự bàn thảo và thông qua từ tháng 3 2011 vừa được ban hành hồi tháng Giêng này, chứng tỏ quyết tâm bài trừ tệ nạn buôn người của chính phủ Việt Nam. Cũng cần nói thêm là kết quả nghiên cứu và phúc trình mà IOM thực hiện cũng được đệ trình lên giới chức hữu trách Việt Nam, qua đó khẳng định Việt Nam phải cố gắng nhiều hơn, rằng có nhiều biện pháp phòng chống phải được thực hiện nghiêm túc do chính phủ. Với kế hoạch 5 năm toàn quốc phòng chống nạn buôn người, trị giá khoảng 13 triệu đô la, có thể nói rằng Việt Nam đang thực hiện những bước xử lý nghiêm túc, được các tổ chức quốc tế hết lòng ca ngợi cũng như khích lệ. Theo tôi, thành quả của kế hoạch 5 năm này không chỉ dừng lại ở lĩnh vực phòng chống, mà còn mở ra nhiều hướng khác, đề ra những điểm quan trọng cần làm trong lĩnh vực bài trừ tệ nạn lạm dụng và khai thác con người, chứ không chỉ thuần là phòng chống mà thôi.
Another phenomenon, which is labor exploitation. Now, labor exploitation is also as bad as human trafficking because...
Về tệ nạn gọi là khai thác hay bóc lột sức lao động, cũng tồi tệ không kém nạn buôn người. Hành vi chà đạp và phủ nhận quyền lợi của người lao động thì quá trình nghiên cứu tìm hiểu cho thấy trong lúc kiếm được và ký kết được những hợp đồng lao động với nước ngoài một cách khéo léo, Việt Nam cần nhìn rõ rằng xuất khẩu lao động là vấn đề của cả hai phía. Khi đưa công nhân đi thì một mặt phải theo dõi đường đi nước bước của họ, mặt khác phải bảo đảm được là chính phủ nước sở tại tôn trọng và áp dụng đúng luật lao động đối với công dân nước mình.
So this is the challenge for both two governments to actually follow up to what the agreement said.
Đây là sự thử thách mà chính phủ hai nước phải đáp ứng và phải giải quyết tới nơi tới chốn. Chuyện tưởng là dễ nhưng cách giải quyết không dễ. Tuy nhiên, căn cứ trên quá trình nghiên cứu vừa rồi thì có thể nói rằng Việt Nam đã có hướng xử lý đúng. Không ai có thể một sớm một chiều tuyên bố chấm dứt việc xuất khẩu lao động ra nước ngoài, nhất là trong bối cảnh một nước Việt Nam đang phát triển và đang có nhiều người mong muốn đi sang nước khác để làm việc cũng như để cải thiện cuộc sống cho bản thân và gia đình. Xuất khẩu lao động chính là chính sách giải quyết công ăn việc làm trên thị trường nội địa mà chính phủ Việt Nam không thể đơn phương ngưng lại, nhưng ít nhất thì cũng đã giải quyết được một số lớn vấn đề tiêu cực nảy sinh từ đó.
Vừa rồi là bài phân tích của chuyên gia về di dân Omari Jumbe thuộc Tổ chức Di trú Quốc tế IOM dựa trên phúc trình về di dân của Việt Nam do IOM thực hiện với sự hỗ trợ tài chính của Liên minh châu Âu EU. Bên cạnh sự hợp tác của các ngành bộ liên quan, cũng như văn phòng tổ chức di trú quốc tế IOM ở Hà Nội. Thưa quý vị, tại Hoa Kỳ, kết quả kiểm tra dân số năm 2010 cho thấy dân số người Việt tăng 38% trong thập niên từ 2000 đến 2010. So với hơn 1 triệu 100.000 năm 2000, đến lúc này gần 1 triệu 600.000 người Việt là thường trú nhân hợp pháp trên đất Mỹ. Kỳ tới, Một đời sống người Việt khắp nơi trình bày những khía cạnh đáng chú ý về các cộng đồng cư dân Mỹ gốc Việt ở Hoa Kỳ, phản ảnh qua những số liệu từ cơ quan kiểm tra dân số Mỹ. Anh Trúc kính chào và xin hẹn trở lại tối thứ năm tuần tới.
Quý vị vừa nghe buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 13 tháng Giêng năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại những chương trình cũng như bài vở tạp chí đã phát thanh và có thể đọc nhiều bài trên diễn đàn trang blog của đài RFA bằng cách truy cập vào website tiếng Việt rfa.net. Quý vị quan tâm đến chương trình xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Và trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 mét từ 9 giờ đến 10 giờ. Toàn Ban và Việt Hà xin cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị một ngày tốt lành.
Xuân bay qua, ngoài kia nắng bóng chan hòa. Em qua như nước từ nguồn, làm những con sông xanh tua. Từ khi em qua gió mây lênh đênh, hồ trong vắt dáng em thật xinh. Từ em qua tình chàng thế, sáng lên tiếng. Tình ta dâng lên, tình ơi hết thơ ngây rồi. Em qua thương lộn lại, rào đón cơn mơ nguy nga. Tình ơi qua, tình lá non xanh lên giấc mơ, mượt ống chân son. Một đời sẽ qua. ngoài kia nắng bốc trắng hoa. Em qua như nước từ nguồn, làm những con sông xanh tua. Từ khi em qua gió mây lênh đênh, hồ trong vắt dáng em thật xinh. Từ em qua tình chẳng hề sáng lên tiếng cười. Em qua cho tình ta dâng lên, tình người hết thương ngây rồi. Em qua tha thương lụa là rào đón cơn mưa nguy nga. Tình những qua tình lá non xanh lên giấc mơ mượt ông chân son. Một đời sẽ qua bên thân nào vời vơi bên tiếng cười em là xuân cho em hân hoan. Rồi những ngày thu qua vội một vầng trăng tình tình lời em rất gần. Xin đừng cho lo tin lên tình tôi khẽ khàng rất vàng ướp trong tình quá.
Been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.